Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến phong trào đại kết Kitô, và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lịch sử tháng kính Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi xin lỗi các tín hữu Kitô cốt tại nước này vì sự chậm trễ trong việc tái thiết các thánh đường bị đốt trong những vụ bạo động chống Kitô giáo hồi năm 2013. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Marco của Giáo hội Chính thống cốt tối ngày lễ Giáng sinh mùng 7 tháng Giêng vừa qua tại Abbasia, Cairo, Tổng thống al-Sisi nói: "Việc tái thiết các thánh đường này là một quyền của các tín hữu Kitô chứ không phải là một cử chỉ bác ái." Ông cũng chúc mừng các Kitô hữu và mời gọi những người dân Ai Cập đừng để mình bị chia rẽ, nhưng hãy vượt thắng hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và chính trị hiện nay. Tổng thống cũng nói rằng người Ai Cập có khả năng đương đầu với mọi thách đố và vượt thắng những chướng ngại. Ngoài việc đích thân đến viếng nhà thờ chính tòa, Tổng thống Ai Cập cũng gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thượng Phụ Tawatros II, Giáo chủ Chính thống Cốp Ai Cập, và toàn thể các tín hữu Kitô Cốp sống tại nước ngoài. Trong số 89 triệu dân Ai Cập hiện nay, 90% theo Hồi giáo Sunnit, 8% theo Chính thống Cốp. Số tín hữu Công giáo Cốp vào khoảng 200.000 người.
Jerusalem, các giám mục Âu Mỹ thấy những dấu chỉ hy vọng tại miền Gaza, mặc dù miền này vẫn còn giống như một nhà tù lộ thiên vĩ đại. Trên đây là nhận định của một số giám mục Âu Mỹ thuộc đoàn giám mục đại diện 13 hội đồng giám mục đang viếng thăm thánh địa từ ngày 9 đến ngày 14 tháng Giêng này để bày tỏ tình liên đới với các cộng đồng Kitô địa phương. Đức cha Lionel James Cron, giám mục giáo phận Saint-Jean-Longueuil, Quebec, Canada, nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng: "Vẫn còn nhiều đau khổ ở Gaza, nhưng tôi đã thấy nhiều dấu chỉ hy vọng hơn. Năm nay, một trong những điều chính gây ấn tượng mạnh cho tôi là loại hy vọng như vậy. Có một số dấu chỉ cho thấy có thể tái thiết một cách đơn sơ. Năm ngoái, tôi thấy tình trạng ở Gaza thật là kinh khủng. Năm nay, có hy vọng ở đây." Gaza vẫn trong tình trạng tái thiết sau cuộc chiến tranh hồi năm 2014 với Israel. Các giám mục đã viếng thăm một số gia đình đang ở trong những gia cư tạm thời bằng gỗ do cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cung cấp. Đức cha John Cron cho biết, ngài cũng có ấn tượng mạnh về hoạt động của Giáo hội Công giáo đang thực hiện trong những lĩnh vực giáo dục. Chẳng hạn, trong số 900 học sinh tại các trường Công giáo ở Gaza, chỉ có 83 học sinh là Kitô hữu. Trường vẫn dạy chung các học sinh nam nữ, mặc dù nhà cầm quyền Hamas và các phụ huynh đòi phải lập các lớp học nam nữ riêng rẽ.
Đức cha Stephen Brislin, Tổng giám mục giáo phận thành phố Cape, Nam Phi nói rằng, trong cuộc viếng thăm hồi năm ngoái tại đây, tức là vài tháng sau cuộc chiến tranh với Israel, làm cho 100.000 người Gaza không còn gia cư, ngài thấy dân chúng rất bất hạnh, nhưng năm nay ngài thấy có nhiều hoạt động kinh tế và các công trình xây cất hơn. Tinh thần dân chúng dường như mạnh mẽ hơn năm ngoái. Nhưng dầu sao Gaza vẫn là một nhà tù lộ thiên và dân chúng cảm thấy như ở trong rọ. Đức Tổng giám mục Brislin thấy những người trẻ ở Gaza không được nhiều cơ hội giáo dục và rất khó tìm được công ăn việc làm tại miền này. Thật là một sự uổng phí các tài năng của dân chúng và họ cũng không thể rời miền này để đi tìm cơ may sinh sống ở nơi khác. Đức cha William Nolan, giám mục giáo phận Galloway, xứ Ecos, cho biết ngài dã từ miền Gaza với một tâm tình đau buồn vì tình trạng Gaza tiếp tục thê thảm. Chỉ có 20% các cơ cấu hạ tầng bị phá hủy hồi năm 2014 được tái thiết. Đức cha nói, tôi mong muốn các biên giới của miền Gaza được mở rộng và có nhiều tự do đi lại cho người dân. Kìm kẹp dân chúng sau các hàng rào như vậy không phải là điều tốt và lành mạnh. Sự kiện này chẳng có lợi cho người Israel lẫn người Palestine. Phái đoàn giám mục ban đầu gồm Âu Mỹ, nay có thêm Nam Phi, được thành lập theo lời kêu gọi của Tòa Thánh. Trong cuộc viếng thăm những ngày này, các giám mục viếng thăm và cử hành thánh lễ tại các cộng đoàn Kitô ở miền Cisjordania như Tây Bê và Bet Jala, rồi sang vương quốc Jordania để viếng thăm các trại tị nạn người Syria và người Iraq.
Roma, giáo hội công giáo cho giáo hội Anh giáo ở Anh quốc, mượn một di vật của thánh Gregorio cả là đầu chiếc gậy giám mục của ngài để trưng bày tại nhà thờ chính tòa Canterbury từ ngày 8 đến 18 tháng Giêng tới đây. Sáng kiến văn hóa và đại kết này diễn ra trùng vào khóa họp của các vị tổng giám mục đứng đầu 38 giáo tịnh Anh giáo từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng tới đây. Thánh tích vốn được giữ tại đan viện Thánh Gregorio ở khu vực Celio, Roma. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhấn mạnh giá trị biểu tượng của việc cho mượn thánh tích rất quý giá đối với giáo hội Anh giáo ở Anh quốc. Giáo hội này tôn kính Thánh Gregorio cả như vị đã cổ võ công cuộc truyền giáo cho dân tộc Anh và là dấu chỉ mối liên kết tinh thần giữa giáo hội công giáo và Anh giáo. Chính Thánh Gregorio cả giáo hoàng đã gửi Thánh Augustino đến Anh quốc vào năm 597 để truyền giảng tin mừng cho các dân tộc Anglo-Saxon. Mục sư Robert Villiers, chánh sở nhà thờ chính tòa Canterbury, bày tỏ vui mừng vì sự hiện diện của thánh tích như một biểu tượng khích lệ đại kết giữa các vị tổng giám mục của các giáo tỉnh Anh giáo nhóm họp và như một mối liên kết với Thánh Gregorio.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi chấm dứt tệ nạn chuyên chế và quân phiệt tại nước này. Lên tiếng hôm 7 tháng Giêng vừa qua, trong buổi khai mạc khóa họp của Hội đồng Giám mục Venezuela, Đức cha Chủ tịch Diego Rafael Patron Sanchez, Tổng Giám mục Giáo phận Cumana, đã nói về tình hình đất nước sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 6 tháng 12 năm vừa qua. Ngài nói, các kết quả cuộc bầu cử là một sự phủ nhận rõ rệt của người dân đối với chế độ chuyên chế quân phiệt độc đoán và tham ô. Đây là một điểm khởi hành để phục hồi nhà nước pháp quyền, canh tân đất nước, duyệt lại các chính sách của quốc gia và chính trị quốc tế, nhất là cuộc bầu cử vừa qua là một chiến thắng của ý chí nhân dân, đòi hỏi một sự thay đổi thực sự về tự do, công lý, các quyền con người, an ninh và kinh tế. Từ sau cuộc bầu cử, tình trạng căng thẳng tại Venezuela gia tăng, phe đối lập đạt được 2/3 số ghế tại quốc hội, chấm dứt 17 năm thống trị của chế độ Tổng thống Hugo Chavez ở quốc hội. Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro thuộc phe Chavez còn cai trị đất nước 3 năm nữa và nắm quân đội trong tay. Ông nói, không có tôi thì không thể có hòa bình. Quân đội tuyên bố tuyệt đối trung thành và ủng hộ vô điều kiện đối với Tổng thống. Ngoài ra, quốc hội đang duyệt lại việc bổ nhiệm 13 thẩm phán tòa án tối cao mà phe đối lập gọi là một vụ gian lận, làm mất sự quân bình trong tòa án, dành ưu tiên cho phe Chavez. Đức Tổng giám mục Diego Patron nói rằng, tân quốc hội Venezuela phải mang lại các câu trả lời thỏa đáng cho tình hình đất nước, không phải vì nền kinh tế thay đổi, nhưng vì phải sửa chữa những sai lầm và những thể thức bất hợp pháp, với những biện pháp có thể góp phần làm lắng dịu và hòa giải đất nước, ví dụ như ân xá cho các tù nhân chính trị, cho những người lưu vong được hồi hương và chiến đấu chống nạn tham nhũng.
Roma, 1.025.000 tín hữu đã đến hành hương tại Roma trong vòng một tháng từ khi năm Thánh Lòng Thương Xót được khai mạc ngày 8 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan điều hành tổ chức năm thánh cho biết như trên trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày hôm qua, 9 tháng Giêng. Đức Tổng Giám mục ca ngợi các biện pháp an ninh tại Roma và các vị hữu trách vẫn quan tâm làm sao để các buổi lễ được tiến hành trong yên hèn. Các vị hữu trách tại thành phố Roma dự kiến sẽ có khoảng 33 triệu người đến hành hương tại đây cho đến cuối năm thánh. Vào ngày 20 tháng 11 năm nay, theo Đức Tổng Giám mục Fisichella, những con số không phải là quan trọng trong chiều kích thiêng liêng, nhưng nó cũng là dấu chỉ một sự tham gia khẩn trương. Ngoài ra, sự kiện những đoàn tín hữu cầm thánh giá bước đi trên con đường hòa giải để tiến về cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô là một chứng tá đức tin gây cảm động và không để cho người ta cảm thấy dửng dưng.
Vatican, hơn 5.000 người di dân sẽ tham dự ngày năm thánh lòng thương xót ở Roma vào Chủ nhật 17 tháng Giêng tới đây do Hội di dân tổ chức. Họ sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, rồi sẽ tiến qua cửa năm thánh ở đền thờ trước khi tham dự thánh lễ do Đức Hồng y Antonia Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động chủ sự. Đặc biệt, các bánh lễ dùng trong thánh lễ do 3 tù nhân thuộc nhà tù an ninh nghiêm ngặt Opera chuẩn bị. Đây là nhà tù lớn nhất ở Italia, tọa lạc tại tỉnh Milano. 3 tù nhân này đã phạm tội giết người nhưng đã theo một chương trình ý thức và hoán cải với sự nâng đỡ của các linh mục tuyên úy nhà tù. Sáng kiến này thuộc hành trình hoán cải và cứu độ nhân dịp năm thánh do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng. Ngày năm thánh dành cho người di dân được tổ chức nhân dịp Ngày Thế giới về di dân và tị nạn lần thứ 102. Để đánh dấu ý nghĩa thiêng liêng sâu xa nhất của ngày này, cây thánh giá nổi tiếng làm bằng gỗ của những con thuyền di dân ở đảo Lampedusa, cực nam Italia, được Đức Thánh Cha làm phép ngày 9 tháng 4 năm 2014, sẽ được đưa tới đền thờ Thánh Phêrô. Hiện nay thánh giá này đang được rước tới các giáo xứ, đan viện, nhà tù và các nhà thương ở nhiều nơi tại Italia. Từ khi lên làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco không ngừng bênh vực người di dân. Chuyến viếng thăm đầu tiên ngài thực hiện ở Italia chính là cuộc viếng thăm tại đảo Lampedusa hồi tháng 7 năm 2013 để đánh vào hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng trước thảm trạng người di dân. Thảm trạng này lại là trọng tâm sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 49 hồi đầu năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn sống năm mới.
Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa thật tài tình, Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật cách tốt đẹp lạ lùng. Chúa cai quản và chăm sóc mọi sự trong bàn tay yêu thương từ ái của Chúa. Chúa cho thời gian biến đổi tuần hoàn, hết đông qua xuân tới, muôn chim ca hót réo rắt, đón chào một năm mới đầy sinh động và trào dâng sức sống. Năm cũ 2015 chính thức qua đi, và một năm mới 2016 đã thực sự bắt đầu. Bước vào năm mới, lòng người ai cũng rộn rã hân hoan và cảm nghiệm một sự mới mẻ tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Bước sang năm mới, chúng con không quên nhìn lại năm cũ. Một năm qua đi với 365 ngày tràn đầy tình thương và sự chở che của Chúa. Chúa đồng hành hướng dẫn chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúa bảo vệ chăm sóc chúng con trong những cơn nguy khốn, khi ốm đau bệnh tật, khi vất vả lầm than. Chúa cùng lao tác với chúng con trong công việc, cùng thư giãn với chúng con khi nghỉ ngơi vui chơi. Và cả khi chúng con dường như quên mất sự có mặt của Chúa, Chúa vẫn mãi ở bên yêu thương vỗ về. Nếu không có Chúa, chắc chắn mỗi người chúng con chẳng thể nào tồn tại thêm được một giây một phút. Chúng con sẽ tan biến đi và trở về cát bụi. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng con vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này, vẫn còn được hít thở, vẫn còn cảm nhận được dòng máu đang tuôn chảy trong từng thớ thịt. Và nhất là, chúng con có cơ hội bước vào năm mới để thực hiện một sự khởi đầu mới đong đầy hy vọng. Đó quả thật là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Chúa đã thương ban cho mỗi người chúng con. Bước vào năm mới, chúng con không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Chúng con có nhiều kế hoạch dự định, nhiều ước mơ và quyết tâm muốn thực hiện. Nhưng đó sẽ chỉ là những quyết tâm và dự định suông nếu không có sự trợ giúp của Chúa. Vì ngoài Chúa ra, chúng con chẳng làm được gì. Tuy nhiên, chúng con cũng không được ỷ lại và dựa dẫm vào Chúa cách thụ động. Chúng con không thể để mặc cuộc đời của mình ra sao thì ra, để Chúa muốn làm gì thì làm. Nhưng chúng con phải cùng ngồi lại với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện, để cùng Chúa xây dựng kế hoạch tương lai cuộc đời mình. bước vào năm mới, xin Chúa thương ban cho chúng con biết phó thác vào bàn tay quyền năng và từ ái của Chúa. Cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều điều phải lo toan trăn trở. Người lớn có nỗi lo của người lớn với cơm áo gạo tiền công danh sự nghiệp. Người trẻ cũng có nỗi vất vả băn khoăn của người trẻ với chuyện học hành thi cử và một tương lai đang trải dài phía trước. Đôi khi chúng con quá lo lắng cho cuộc đời của mình mà quên đi sự hiện hữu của Chúa. Đôi khi chúng con chỉ lo toan tính cho công danh sự nghiệp mà quên rằng còn phải chu toàn bổn phận của một người con thảo hiền trước mặt Chúa. Bởi thế, những ngày đi lễ nhà thờ trở nên thưa thớt, những buổi đọc kinh cầu nguyện không còn nữa. Giờ kinh gia đình của vợ chồng con cái cũng đã tắt lịm từ bao giờ. Cứ như thế, tới một lúc nào đó, chúng con chỉ còn thờ Chúa trên lý thuyết, trên môi trên miệng, chứ thực tế cuộc sống thì lại chẳng hề có bóng dáng Chúa đâu. Lời Đức Giêsu cảnh cáo dân chúng cứng lòng xưa kia vẫn còn vang vọng đến tận hôm nay. Không phải ai cứ nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng phải lắng nghe và thực thi lời Chúa. Đức Giêsu còn nói thêm, dân này chỉ thờ kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì cách xa ta. Và số phận dành cho họ là sẽ bị quẳng vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Chúng con không hề muốn như thế, chúng con không muốn bị quẳng vào nơi tối tăm và phải xa cách Chúa mãi mãi. Chúng con không hề muốn được lời lãi cả thế gian mà lại đánh mất linh hồn của mình. Nhưng Chúa ơi, tinh thần của chúng con có thể hăng hái và mạnh mẽ, nhưng xác thịt là yếu đuối quá chừng. Xin Chúa kiên nhẫn và thêm sức cho chúng con, để chúng con dù sống giữa thế gian này, nhưng tâm hồn lúc nào cũng luôn quy hướng về Chúa. Năm mới mở ra cũng là năm thánh kính lòng thương xót Chúa. Lòng Chúa xót thương từ trước đến nay vẫn tuôn đổ tràn đầy trên cuộc đời chúng con. Nhưng trong năm thánh này, chúng con được mời gọi hãy dành thời gian để cảm nghiệm lòng thương xót Chúa cách đặc biệt và sâu xa hơn. Đồng thời, chúng con biết can đảm diễn tả lòng thương xót ấy cho anh chị em mình, những người đang ở xung quanh chúng con. Giữa những vất vả lo toan của cuộc sống hàng ngày, giữa những kế hoạch và dự định trong năm mới, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, vì Chúa đã hứa với những ai vất vả mang gánh nặng nề là Chúa sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Xin lòng thương xót Chúa tưới mát tâm hồn và bổ sức cho chúng con. Nhờ đó, chúng con cũng biết dùng tình yêu để đẩy lui bóng tối của sự thờ ơ lãnh đạm đang trực chờ vây bủa thế giới ngày hôm nay.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, một hoạt động nổi bật trong tháng riêng này nơi các giáo hội Kitô trên thế giới là tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô từ ngày 18 đến 25 tháng riêng tới đây với chủ đề là được kêu gọi để loan báo cho tất cả mọi người những kỳ công của Thiên Chúa, một đề tài rút từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, đoạn 2, câu 9. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến một số vấn đề đại kết Kitô. Thưa cha, trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho một tờ báo ở Đức, Đức Hồng Y Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, còn phải đi con đường dài cho đến khi có sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Công giáo và Tin lành. Và Đức Hồng Y cảnh giác các tín hữu đừng quá lạc quan trong lĩnh vực này. Tại sao vậy, thưa cha?
Trong cuộc phỏng vấn mà chị vừa nhắc đến, Đức Hồng Y Müller dành cho báo Thời gian Die Zeit ở Đức hồi cuối tháng 12 vừa qua, ngài nói, điều kiện tiên quyết để có sự hiệp nhất trọn vẹn là nhìn nhận Đức Giáo Hoàng như thủ lãnh của giáo hội. Theo Công giáo, chỉ khi hiệp nhất với giám mục Roma trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô thì mới có sự hiệp nhất viên mãn. Trong lĩnh vực này, những hiểu lầm ngày càng xuất hiện vì người ta quên rằng trong thực tế, người Công giáo và Tin lành có quan niệm khác nhau về giáo hội.
Quan niệm hoặc lập trường Công giáo và Tin lành về giáo hội khác nhau như thế nào ạ?
Trong văn kiện công bố hôm 10 tháng 7 năm 2007 với sự phê chuẩn của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, Bộ Giáo lý Đức Tin do Đức Hồng y William Levada làm tổng trưởng tái minh định giáo lý truyền thống của giáo hội Công giáo về ý nghĩa của danh hiệu giáo hội và khẳng định rằng sở dĩ các văn kiện của Công đồng Chung Vatican II không dành danh hiệu giáo hội cho các cộng đồng Kitô phát sinh từ cuộc cải cách hồi thế kỷ 16 là vì, theo đạo lý Công giáo, các cộng đồng Tin lành ấy không có sự kế truyền tông đồ nhờ bí tích truyền chức thánh. Vì thế, các cộng đoàn Tin lành thiếu một yếu tố thiết yếu cấu thành giáo hội. Các cộng đoàn Kitô Tin lành ấy không duy trì được thực tại chân chính và toàn vẹn của mầu nhiệm thánh thể, nhất là vì không có chức linh mục thừa tác. Vì thế, các cộng đoàn đó không thể được gọi là giáo hội theo nghĩa đích thực, chiếu theo đạo lý Công giáo. Nói khác đi, các cộng đoàn Tin lành không phải là giáo hội đúng nghĩa vì thiếu các giám mục được thụ phong hữu hiệu như những người kế vị các tông đồ. Ngoài ra, các cộng đoàn Tin lành không có bí tích thánh thể vì không có các linh mục được thụ phong thành sự.
Trong ngôn ngữ bình thường, người ta vẫn gọi các cộng đoàn Tin lành là giáo hội hay hội thánh, và họ cũng xác quyết như vậy. Bây giờ, Tòa Thánh nói họ không phải là giáo hội, tức là không coi họ ngang hàng với mình. Làm như vậy thì làm sao mà có thể đối thoại đại kết hữu hiệu được khi mà một bên làm thương tổn và coi nhẹ bên kia?
Không phải như vậy. Giáo hội Công giáo vẫn tôn trọng các cộng đoàn giáo hội Kitô khác. Nhưng trong cuộc đối thoại đại kết đích thực thì mỗi bên phải trình bày rõ ràng lập trường của mình, không úp mở, không chối bỏ căn tính của mình. Giáo hội Công giáo không thụt lùi trong sự dấn thân đối thoại đại kết, nhưng một điều cơ bản cho bất kỳ cuộc đối thoại nào là người tham dự đối thoại phải rõ ràng về căn tính của mình. Giáo hội Công giáo bày tỏ xác tín giáo hội duy nhất của Chúa Kitô hiện hữu trọn vẹn trong giáo hội Công giáo, nhưng không phủ nhận các yếu tố cứu độ trong các cộng đoàn Kitô khác. Sở dĩ Bộ Giáo lý Đức Tin công bố văn kiện hôm 10 tháng 7 năm 2007 là vì 30 năm sau Công đồng, nhiều người dường như quên một điều thiết yếu đã được Công đồng tuyên dạy. Và như vừa nói, Đức Hồng y Müller cũng nhận xét, trong lĩnh vực này, những hiểu lầm ngày càng xuất hiện vì người ta quên rằng trong thực tế, người Công giáo và Tin lành có quan niệm khác nhau về giáo hội. Cách đây 9 năm, Đức Hồng y Van der Kasper, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, cũng đã trả lời cho những phê bình từ một số cộng đoàn Tin lành về văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Hồng y Kasper xác quyết rằng văn kiện này là một lời mời gọi đối thoại đại kết. Văn kiện nhấn mạnh rằng các cộng đoàn Tin lành có một quan niệm về giáo hội và về thừa tác vụ khác với quan niệm của Công giáo. Nói khác đi, Công giáo và Tin lành dùng từ giáo hội, nhưng mà mỗi bên hiểu một cách khác. Trong bối cảnh đó, văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin muốn minh định lập trường của Công giáo, và như vậy là góp phần xây dựng một sự đối thoại chân thực, chứ không phải là cản trở đối thoại.
Thưa cha, có phải vì Tin lành không có cùng lập trường như Công giáo về bản chất của giáo hội, nên Công giáo không gọi Tin lành là các giáo hội anh em như vẫn gọi các giáo hội chính thống, có đúng thế không ạ? Có người nếu vấn nạn, mọi người đều do Thiên Chúa tạo dựng, và có Chúa là cha chung, nên mọi người là anh chị em với nhau. Điều này càng đúng với các tín hữu Kitô, bất luận họ thuộc hệ phái hay cộng đoàn giáo hội nào. Vậy thì tại sao mà Bộ Giáo lý Đức Tin không cho dùng thành ngữ giáo hội anh em để gọi các giáo hội Tin lành?
Sự phản đối đó được nhiều người Tin lành đưa ra sau khi Bộ Giáo lý Đức Tin công bố tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu là Chúa, hồi năm 2000, và với chữ ký của Đức Hồng y Tổng trưởng Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. văn kiện vừa nói của Bộ Giáo lý Đức tin thực ra chỉ là một thông tư, một nốt dài 4 trang được gửi tới các vị chủ tịch hội đồng giám mục trong giáo hội. Thông tư Bộ Giáo lý Đức tin cho biết là sở dĩ cần phải minh xác vấn đề vì sự sử dụng thành ngữ mơ hồ đặt giáo hội Công giáo ngang hàng với các giáo hội khác, và điều này đang xuất hiện quá nhiều trong các tác phẩm và bài báo hiện nay về đại kết. Thành ngữ giáo hội anh em, hay dịch sát hơn thì phải nói là giáo hội chị em, sister churches, chiese sorelle, chỉ có thể được dùng một cách thích hợp để mô tả quan hệ giữa các giáo hội Công giáo địa phương như giáo hội Roma và các giáo phận Công giáo, hoặc là giữa giáo hội Công giáo và chính thống giáo. Giáo hội Hoàn Vũ duy nhất thánh thiện Công giáo và tông truyền không phải là một người anh em chị em, nhưng là mẹ của tất cả các giáo hội địa phương. Đây không phải chỉ là vấn đề từ ngữ mà thôi, nhưng trước tiên là sự tôn trọng một chân lý căn bản của đức tin Công giáo. Đó là chỉ có một giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu Kitô. Trong thực tế, chỉ có một giáo hội duy nhất, và vì thế danh từ giáo hội ở số nhiều chỉ có thể dùng để chỉ các giáo hội địa phương mà thôi. Chính vì vậy, cần phải tránh dùng những kiểu nói như hai giáo hội chúng ta, vì điều này có thể ngụ ý rằng có nhiều giáo hội của Chúa Kitô, và như thế sẽ là nguồn mạch gây ra nhiều hiểu lầm và hỗn độn về phương diện thần học. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin cũng nói rằng việc sử dụng thành ngữ các giáo hội anh em trong giáo hội chỉ có thể áp dụng cho những cộng đoàn bảo tồn chức giám mục hữu hiệu và bí tích thánh thể như các giáo hội chính thống chẳng hạn. Bức thư của Đức Hồng Y Ratzinger cho biết là Đức Thánh Cha John Paul II đã phê chuẩn văn kiện trên đây của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 9 tháng 6 năm 2000, vì thế văn kiện này phải được coi là có uy thế và có tính chất bắt buộc.
Vậy Tòa Thánh có trả lời nào cho sự không hài lòng của các tín hữu tin lành về lập trường của Công giáo không ạ?
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Ratzinger, ký giả tờ báo Phong Phục Toàn Báo, số ra ngày 29 tháng 9 năm 2000 và được báo Quan sát viên Roma trích dịch và đăng lại, cũng nhận định rằng tin lành coi việc dùng thành ngữ các cộng đồng giáo hội là một điều xúc phạm tới họ. Nhưng Đức Hồng Y Ratzinger nhận xét đó là một phản ứng vô lý. Thực tế là tin lành và Công giáo không có cùng một quan niệm và lập trường về giáo hội. Luther cho rằng giáo hội, theo nghĩa thần học và thiêng liêng, không thể hiện thân trong cơ cấu định chế lớn của giáo hội Công giáo, và ông cho rằng giáo hội Công giáo là một dụng cụ của quỷ vương. Theo nhãn giới của Luther, thì giáo hội hiện diện tại nơi nào lời Chúa được rao giảng đúng đắn và các bí tích được cử hành đúng. Chính Luther cũng cho rằng không thể coi các giáo hội địa phương tùng phục các ông hoàng là giáo hội. Đó là những cơ chế trợ lực bên ngoài, tuy cần thiết, nhưng không phải là giáo hội theo nghĩa thần học. Như thế, sự kiện các giáo hội tin lành xuất phát do những hoàn cảnh chính trị không thể tự nhận mình là giáo hội theo đúng nghĩa thần học, theo chính quan điểm của Luther. Công đồng Trung Vatican II cũng khẳng định rằng các giáo hội tin lành thực tế không phải là những giáo hội theo cùng một thể thức như quan niệm của giáo hội Công giáo có về mình. Nhưng giáo hội Công giáo nhìn nhận là trong các cộng đồng giáo hội tin lành cũng có những yếu tố cứu rỗi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lịch sử tháng kính Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã ghi nhận lần trước, trong khi các giáo hội đông phương như giáo hội lễ nghi Byzantine đã có tháng kính Đức Mẹ từ thế kỷ thứ 13, thì bên Tây phương tháng kính Đức Mẹ đã chỉ manh nha vào thời Trung Cổ, và chỉ vào các thập niên cuối cùng của thế kỷ 17 mới có tháng kính Đức Mẹ được cử hành vào ban chiều với các việc đạo đức như trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ với hoa tươi, lần hạt kính Đức Mẹ, đọc kinh cầu, dâng các hy sinh hãm mình và các việc lành phúc đức cho Đức Mẹ. Những thói quen này được tu sĩ Dionysi dòng tên đề nghị với mọi tầng lớp tín hữu trong tập sách Tháng Đức Mẹ xuất bản tại Verona, Trung Bắc Italia năm 1725. Năm 1747, có sách Tháng Năm của Linh Mục Saporiti, sau này trở thành Tổng Giám Mục Genova. Các đường nét lòng sùng kính cũng giống như tu sĩ Dionysi đã đề nghị. Tháng Năm được coi như một dịp truyền giáo bình dân. Các đề tài là các sự thật ngàn đời hay các sự thật luân lý đạo đức. Năm 1758, cha Lalomia dòng tên cho xuất bản cuốn Tháng Năm, nhưng đề nghị các bài đọc và suy tư về cuộc sống, các đặc ân và các nhân đức của mẹ Maria. Năm 1785, cha Mussarelli dòng tên cho xuất bản cuốn Tháng Năm. Cuốn sách nổi tiếng Tây Độ được tái bản tới hơn 100 lần và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tác phẩm này ghi dấu một tiến bộ quan trọng và một giai đoạn ý nghĩa. Nó lấy lại tư tưởng của cha Dionysi và cha Saporiti và trình bày các sự thật ngàn đời theo các đường lối thần học và giáo lý thời đó. Trong khi trước đó, việc thực hành Tháng Năm kính Đức Mẹ chỉ thịnh hành trong các gia đình và cộng đoàn dòng tu, thì giờ đây thói quen đạo đức này trở thành cộng đoàn, di chuyển từ các tư gia vào trong các nhà thờ, từ các dòng tu vào trong các cộng đoàn giáo xứ. Năm 1787, cha Mussarelli gửi sách biếu các giám mục Italia kèm theo bức thư xin các vị phổ biến lòng đạo đức này trong giáo phận của các vị. Đề nghị này của cha đã được tiếp đón nồng nhiệt khắp nơi. Sắc thái giáo hội hơn này của việc tôn sùng Tháng Đức Mẹ sẽ đưa tới việc chú ý tới các ngày lễ của Đức Mẹ với các tuần Tam Nhật, Cửu Nhật chuẩn bị tinh thần cho tín hữu, các cuộc rước kiệu và việc lãnh các bí tích giải tội và thánh thể, nghĩa là xưng tội và rước lễ.
Sau đó, việc phổ biến cử hành Tháng Năm kính Đức Mẹ sẽ đưa tới chỗ phát triển các đề tài theo ba đường nét sau đây. Thứ nhất, các sự thật ngàn đời. Thứ hai, các đề tài thánh mẫu gồm các lễ, cuộc sống, các nhân đức, các phép lạ, các đặc ân. Thứ ba là việc phối hợp cả hai loại đề tài. Trong các hình thái tốt nhất, việc lo lắng mục vụ thắng thế, nghĩa là lo liệu để cuộc sống Kitô có chiều sâu đạo đức, chân thật và tín hữu thực hành các nhân đức một cách cụ thể và xác tín. Ngoài ra, việc dạy dỗ tôn giáo cũng được lưu tâm vì nó được coi như nền tảng của việc canh tân Kitô. Phù hợp với nền văn hóa Baroque, lòng đạo đức này được thực thi với các lược đồ giống như lược đồ của các lễ mừng hay các thực hành đạo đức khác. Bình thường, tất cả đều diễn ra vào ban chiều với bài giảng về Đức Mẹ, các bài thánh ca kính Đức Mẹ, chính yếu kinh cầu Đức Bà, các lời nguyện, dâng nến hay dâng hoa cho tượng Đức Mẹ hay cho hình Đức Trinh Nữ, dâng hoa thiêng liêng, tức các hy sinh hãm mình và việc lành phúc đức đã làm lên Đức Mẹ. Từ việc dâng hoa thật, người ta dâng hoa thiêng liêng lên cho Đức Mẹ. Tín hữu cũng được khuyên siêng năng lãnh nhận các bí tích và viếng các nhà thờ hay các đền thờ nhỏ kính Đức Mẹ. Trong thời thơ mộng, tức từ thế kỷ 19 cho tới Công đồng chung Vatican II, lòng tôn sùng Đức Mẹ cũng dành nhiều chỗ hơn cho tình cảm, vì thế việc thực hành cũng được phong phú hơn với các yếu tố thơ văn. Tràng hạt mân côi ban đầu được gắn liền với tháng 10 cũng được trải dài ra cho tháng 5 và tiếp theo đó cho suốt cả năm. Trong tiền bán thế kỷ 19, tháng Đức Mẹ đã được khẳng định tại Âu Châu và Mỹ Châu. Từ từ sau đó, việc cử hành tháng năm kính Đức Mẹ cũng lan sang các nước của vùng truyền giáo. Vào giữa thế kỷ 19, với biến cố Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854, trong thời gian, việc sùng kính Đức Mẹ đã trở thành một điểm danh dự. Tháng năm kính Đức Mẹ được củng cố và thực hành với việc cử hành công khai và long trọng. Các giáo hoàng ban ân xá cho việc sùng kính này. Đức Hồng Y Pio VII năm 1815, Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI năm 1833 và Đức Giáo Hoàng Pio IX năm 1859. Được gắn liền với nền văn minh nông nghiệp, tháng 5, tháng kính Đức Mẹ tuyệt vời, trở thành tháng quan trọng nhất trong năm, tranh đua với cả các thời gian mạnh của năm phụng vụ. Thật thế, tháng 5 đã trở thành một trong các việc sùng kính Đức Mẹ được dân chúng ưa thích nhất và thực hành với lòng sốt mến chân thành và quảng đại. Xem ra, nó là một trong các diễn tả quan trọng nhất của phong trào Thánh Mẫu đã nở hoa trong thời chống cải cách, và theo nhận xét của học giả Mondrone, tháng 5 là lòng quý trọng cao cả nhất mà thời đại tân thời đã dâng cho Đức Trinh Nữ Thánh.
Trong thế kỷ 20 và tiền bán thế kỷ 20, các chủ chăn và các trung tâm tôn giáo như các đền thánh, các giáo xứ, các nhà nguyện đã coi tháng 5 như một dịp tốt cho các chu kỳ giảng giải, hầu như thay thế chu kỳ giảng dạy mùa chay hay một phần thêm vào chu kỳ của mùa chay. Huấn quyền chú ý đến tháng 5 cùng với việc lần hạt mân côi, nhất là từ thời Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho tới Đức Giáo Hoàng Pio XII. Tháng 5 kính Đức Mẹ được khích lệ mạnh mẽ trong các thông điệp và là việc thừa nhận tầm quan trọng của nó đối với tính cách công giáo. Các tài liệu khác nhau của các giáo hoàng cùng với các thư mục vụ của các giám mục làm thành một sưu tập các lời khích lệ và giáo lý về Đức Maria, đương nhiên gắn liền với thời gian. Các giáo hoàng thường xuyên trở lại các khuyến khích và giáo lý này, đôi khi cả một cách có hệ thống, để xin lời cầu nguyện của tín hữu trong những lúc giáo hội gặp khó khăn hay có những nhu cầu cần thiết. Ngoài tháng 5 còn có các tháng mân côi và tháng kính Đức Mẹ sầu bi nữa. So sánh với tháng 5, hai tháng này có lợi thế hơn vì là sự phát triển của lễ nhớ phụng vụ và chúng cũng được các dòng tu phổ biến. Tương xứng với tháng 5 là tháng hoa, tháng 10 là tháng gặt hái. Bên Tây Phương, nó cũng đã trở thành một tháng kính Đức Mẹ. Tại vùng Dillinger, bên Đức, ngay từ năm 1581, tu sĩ Fridolin dòng Francisco gốc Nuremberg đã phát hành cuốn sách tựa đề Mùa Thu Tinh Thần, trình bày các khổ đau của Chúa, hầu như là một tác phẩm song song với cuốn Tháng Năm Tinh Thần. Cuốn sách này có thể được coi như là một diễn tả trước các tháng được dâng kính cho việc cử hành các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi. Tháng 10 được gắn liền với việc thành lập lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trước đe dọa xâm lăng của đế quốc hồi Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo Hoàng Pio V kêu gọi Kitô hữu lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Sau đó các đạo binh Kitô đã đánh bại đạo binh hồi trong trận thủy chiến tại vịnh Lepanto năm 1571. Đức Giáo Hoàng Pio V cho rằng chính chàng hạt Mân Côi đã cứu Âu Châu khỏi bị quân hồi xâm lăng. Ngài đã thành lập lễ kính nữ vương chiến thắng, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu và lễ Đức Bà Mân Côi. Lễ Đức Mẹ Mân Côi được chuẩn bị trong 15 ngày thứ bảy, được trải dài ra trong cả tháng với việc lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Được các tu sĩ Đa Minh phổ biến bên Tây Ban Nha và Pháp, sau đó lễ được phổ biến trong toàn thế giới công giáo. Việc thực hành này đã được đẩy mạnh bởi các lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức.
Người chính yếu thăng tiến tháng Mân Côi là Đức Giáo Hoàng Leo XIII với 16 thông điệp hay tông thư đề cập tới vấn đề này. Chính Ngài đã có công trong việc khích lệ Kitô hữu lần hạt Mân Côi hàng ngày, theo sau đó là đọc kinh cầu Đức Bà và chầu phép lành thánh thể trong các nhà thờ, rồi được trải dài ra trong suốt năm như là nghi thức phụng vụ ban chiều. Tháng 9 dành để kính Đức Mẹ sầu bi đã được thăng tiến bởi các nam tôi tớ Đức Maria. Ban đầu, các tu sĩ của dòng nhấn mạnh trên sự cảm thương của mẹ đối với các khổ đau của Chúa Con trong cuộc khổ nạn. Trong các thế kỷ 16, 17, phát triển việc sùng kính độc lập bảy sự thương khó Đức Mẹ trong tháng 9. Điều này khiến cho người ta di chuyển sự chú ý trên lễ kính Đức Mẹ sầu bi hiện nay được mừng vào ngày 15 tháng 9. Vào giữa thế kỷ 19, việc cử hành được trải dài ra trong toàn tháng. Trong các nhà thờ do các tu sĩ nữ tôi tớ Đức Maria trông coi, người ta lần hạt kính bảy nỗi khổ đau và đi đàng của mẹ, tương đương với việc lần hạt Mân Côi và đi đàng thánh giá. Cả hai hình thức đều tưởng niệm bảy sự đau đớn hay thương khó của Đức Mẹ. Lời tiên tri của cụ già Simeon báo trước một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ. Việc trốn chạy sang Ai Cập, biến cố lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem, gặp Chúa Giêsu vác thập giá trên đường khổ nạn, chứng kiến Chúa Giêsu bị đóng đanh trên núi sọ, hạ xác Chúa Giêsu và táng xác người. Trong tràng hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ, tín hữu suy niệm bảy nỗi đớn đau ấy và đọc bảy kinh kính mừng cho mỗi nỗi khổ đau. Tiếp đến là đi chặng đàng con đường của mẹ, gồm bảy chặng với các hình diễn tả các nỗi khổ đau ấy. Kinh Stabat Mater, mẹ đứng đó, giải thích sự tham dự của mẹ vào cuộc tử đạo của con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, 1.025.000 tín hữu đã đến hành hương tại Roma trong vòng một tháng từ khi năm Thánh Lòng Thương Xót được khai mạc ngày 8 tháng 12 vừa qua. Jerusalem, các giám mục Âu Mỹ thấy những dấu chỉ hy vọng tại miền Gaza, mặc dù miền này vẫn còn giống như một nhà tù lộ thiên vĩ đại. Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi chấm dứt tệ nạn chuyên chế và quân phiệt tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.